Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 29 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đại sứ Mỹ đầu tiên thăm Nghĩa Trang Trường Sơn ở Quảng Trị. Chuyên gia Mỹ nói Việt Nam sẽ không nổ súng trước trong vụ bãi tư chính. Tàu chiến Mỹ áp sát bãi đá chữ thập Vành Khăn giữa căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Thủ tướng Anh hạn chế thời gian họp của Quốc hội trước thời điểm Brexit.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại sứ Daniel Crittenbrink trở thành đại sứ Mỹ đầu tiên đi thăm Nghĩa Trang Trường Sơn và Cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa mối quan hệ gần 25 năm trước. Trong thông cáo báo chí ngày 28 tháng 8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm của đại sứ Crittenbrink được thực hiện vào ngày 27 tháng 8 trong tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau và nhằm nêu bật sự hợp tác trong việc xử lý các vấn đề chiến tranh để lại. Theo đại sứ quán Mỹ, hoạt động này có vai trò nền tảng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và Quảng Trị là nơi được xem là mô hình dẫn đầu về giả phá bom mìn, tạo nên chuẩn mực về cách làm hiệu quả nhất trong xử lý vật liệu chưa nổ. Kể từ năm 1995, các đội giả phá bom mìn do Hoa Kỳ tài trợ đã tháo gỡ vật liệu chưa nổ trên gần 160 triệu mét vuông tại Việt Nam và xử lý hơn 700.000 thiết bị nổ và những vật liệu nổ khác còn sót lại sau chiến tranh. Ngoài hoạt động này, hiện Hoa Kỳ và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị thực sự trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với hòa bình và thịnh vượng của người dân hai nước, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ. Một số ý kiến cho rằng, chuyến thăm của đại sứ Crittenbrink đến Nghĩa Trang Trường Sơn là một trong những dấu hiệu chuẩn bị để nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông với Trung Quốc qua vụ bãi tư chính đang đẩy Hà Nội gần hơn với Washington.
Chuyên gia Việt Nam sẽ không nổ súng trước trong vụ bãi tư chính. Một chuyên gia người Mỹ về Hải quân Trung Quốc mới nhận định rằng ông không nghĩ Việt Nam sẽ nổ súng trước trong bối cảnh có tin nói rằng tàu thăm dò của quốc gia đông dân nhất thế giới cách bờ biển Phan Thiết 185 km. Có quá nhiều thứ có thể mất mát, Hải quân Trung Quốc mạnh hơn rất nhiều. Nếu một cuộc đụng độ vũ trang xảy ra, Trung Quốc có lẽ có thể sử dụng chuyện đó làm cái cớ để chiếm quyền kiểm soát các hòn đảo hoặc tiền đồn thuộc quản lý của Việt Nam. Ông Ryan Martinson, chuyên gia của trường Hải chiến Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt. Nhà nghiên cứu lâu năm về Hải quân Trung Quốc cuối tuần trước viết trên Twitter rằng dường như tàu Hải Dương 8 mở rộng thăm dò ở khu vực gần bờ biển Việt Nam hơn. Hãng tin Reuters sau đó dẫn dữ liệu hàng hải nói rằng tàu này khảo sát ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách đảo Phú Quý 102 km về phía đông nam và cách bờ biển Phan Thiết 185 km. Diễn biến mới nhất chưa được cả Việt Nam và Trung Quốc xác nhận hay phủ nhận này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tới nay Hà Nội cũng không có bình luận gì về tin nói rằng Việt Nam mới đây triển khai tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung đến gần bãi tư chính. Một bạn đọc có tên Liêm Thanh viết trên Facebook của VOA tiếng Việt. Tại sao để nó vào gần bờ? Tại sao không bắn hoặc giữ nó? Một người khác tên là Diệp Nguyễn bình luận, vấn đề không để chúng biến không thành có nghĩa là biến vùng biển hoàn toàn của Việt Nam thành vùng biển đang tranh chấp. Ông Phạm Quang Vinh, cựu đại sứ Việt Nam ở Mỹ hôm 24 tháng 8 tweet lại bản tin trước đó của Reuters về việc Hải Dương 8 tiến gần tới vùng duyên hải của Việt Nam, cũng như của ông Mattison về hoạt động gần đây của tàu này. Một người sử dụng có tên Minh Hoàng đặt câu hỏi trong phần bình luận dưới đoạn tweet của ông Vinh rằng tàu China Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ, vậy nước ta không làm gì được sao thưa ngài, nhưng không nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, nhà ngoại giao kỳ cựu này có dẫn lại tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trên cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong đó có đoạn: các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Trong một cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về việc Mỹ sẽ hợp tác như thế nào nhằm củng cố quyền tự do hàng hải với các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ đề cập tới điều mà nhiều người từng nhận định là thế kẹt của Việt Nam.
Point there in the region, being neighbors to China.
Vì là láng giềng của Trung Quốc, rõ ràng họ, Việt Nam phải rất cẩn trọng trong quan hệ ở khu vực. Với việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hai nước đã nhiều lần lên tiếng đáp trả lẫn nhau, đồng thời khẳng định quyền chủ quyền và quyền tài phán về bãi Tư Chính, ông Martinson cho rằng ông không thấy giải pháp mà hai nước có thể áp dụng để làm giảm căng thẳng hiện thời. Theo quan điểm của tôi, Việt Nam rõ ràng có sự hậu thuẫn của luật pháp quốc tế. Chính phủ Việt Nam biết điều này, nhưng Trung Quốc cũng tin rằng công lý đứng về phía họ, chuyên gia Martinson nhận định. Hơn thế, Bắc Kinh phải xem xét các hệ quả thực tiễn từ việc cho phép Việt Nam thực hiện hoạt động thăm dò. Các nước khác cũng có thể làm theo, vì thế tôi không thấy bất kỳ ai thoái lui.
Chuyên gia chính trị Việt Nam Carl Tiger cho VOA biết, chính phủ Việt Nam đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có được lời mời thăm Nhà Trắng và nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Cùng lúc, đại diện cộng đồng người Việt tại vùng Washington nói sẽ sẵn sàng đón tiếp ông Trọng nếu nhà lãnh đạo Việt Nam có nhà ý gặp. Hôm 27 tháng 8, giáo sư Carl Tiger, một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc Đại học New South Wales, Australia, cho VOA biết trong một email, theo các nhà quan sát ở Hà Nội, sau chuyến thăm thành công tới Washington của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 năm 2017, Việt Nam đã vận động hành lang dưới Hoa Kỳ để Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được mời đến thăm Washington. Ông Tiger cho biết thêm, phía Hoa Kỳ ưa chuộng một cuộc họp giữa những người lãnh đạo đồng cấp, nghĩa là giữa Tổng thống và Chủ tịch nước. Chỉ sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9 năm 2018 và đồng thời các lãnh đạo Việt Nam quyết định bổ nhiệm Tổng Bí thư Trọng vào chức vụ Chủ tịch nước, thì chuyến thăm của ông Trọng đã trở thành một khả năng. Trước đó, hôm 20 tháng 8, ông Tiger nói với tác giả David Hutt trong bài viết có tựa đề Việt Nam đang tiến dần đến khủng hoảng lãnh đạo thế hệ kế thừa trên tạp chí Asia Times, rằng rất có thể chuyến đi Mỹ của ông Trọng tới Washington dự trù vào tháng 10 tới đây sẽ báo hiệu một hành động chính trị dẫn đến đổi hướng cho Việt Nam, đặc biệt trong chính sách đối với Trung Quốc. Ông Hutt viết, ông Trọng đã nhiều lần vượt qua truyền thống của Đảng Cộng sản trong lúc nắm quyền, cho nên ông ta có thể đổi bản thảo về chính sách đối với Trung Quốc. Ông Carl Tiger cho rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh sẽ được quyết định vào tháng 10 tới khi ông Trọng đến Washington gặp Tổng thống Trump. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhưng chưa được phản hồi. Nhà Trắng cũng chưa xác nhận chuyến thăm Washington sắp tới của ông Trọng. Trước đó, vào ngày 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ và vào tháng 2 năm 2019 khi thăm Hà Nội và dự thượng đỉnh Mỹ Triều, Tổng thống Donald Trump đã chính thức mời ông Trọng thăm Mỹ. Hôm 26 tháng 8, báo Người Việt dẫn lời một người Mỹ gốc Việt ở thủ đô loan tin rằng tòa đại sứ Việt Nam ở Washington đang tìm cách chiêu dụ những Việt kiều có tâm tiếng trong cộng đồng để gặp ông Nguyễn Phú Trọng khi ông thăm Mỹ. VOA tiếng Việt chưa thể kiểm chứng thông tin trên một cách độc lập. Ông Bob Billy, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington, Virginia, Maryland, nói với VOA rằng ông chưa hay tin về kế hoạch đến thăm cộng đồng gốc Việt vùng Washington của ông Trọng, nhưng nhấn mạnh rằng nếu ông Trọng có đến thăm cộng đồng, thì ông sẽ sẵn sàng đón tiếp.
Nếu mà họ muốn gặp những đại diện của cộng đồng bên đây, thì Bảo sẽ nói là Bảo sẵn sàng. Mà người ta qua bên đây mà người ta muốn nói chuyện với đại diện với cộng đồng bên đây thì mình cũng phải coi cái ý của họ làm sao chứ. Đâu phải là mình gặp là mình sẽ hợp tác hay gì đâu. Mình gặp để mình coi họ muốn cái gì. Chứ bây giờ có cơ hội bên đó họ muốn nói chuyện thì mình gặp coi làm sao thôi chứ. Nhưng mà Bảo biết là nhiều người họ sợ. Cái vấn đề là gặp ông Trọng thì bị chụp mũ đồ này kia, nói làm việc chung đồ này kia, rồi sợ gài đồ này kia. Mà nói thật sự, mình làm đúng thì mình đâu có sợ cái gì đâu. Thì đối với Bảo, nếu mà thật sự họ muốn gặp chủ tịch cộng đồng ở đây thì Bảo sẵn sàng gặp để coi họ muốn cái gì. Cái đó là không thành vấn đề.
Nhà báo Nguyễn Quốc Khải, một người Mỹ gốc Việt vùng Washington, nêu nhận định của ông về chuyến thăm Nhà Trắng sắp tới của ông Trọng.
Cái điều tốt vì tôi nghĩ là nếu có cái sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam đó thì cái điều đó là tốt cho đất nước Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam. Có cái chuyện là có thể là vì cái vụ này mà Việt Nam trở thành độc lập hơn với Trung Quốc, không có sợ phụ thuộc vào Trung Quốc nữa. Cái điều đó là điều rất là tốt anh. Tôi mong là hai bên sẽ đạt được cái kết quả khả quan.
Giáo sư Thay Giờ cho biết thêm rằng trọng tâm chuyến thăm Mỹ của ông Trọng là tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, nhất là giải quyết một vấn đề mà Washington đang rất quan ngại là xuất siêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ, cũng như có thể nâng tầm quan hệ song phương giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược, điều mà Washington đã yêu cầu Hà Nội từ tháng 5 năm 2019. Có cùng nhận định như trên, tiến sĩ Lê Minh Nguyên ở bang Washington nói rằng có khả năng ông Trump cũng muốn xoa dịu những lời đe dọa của ông Trump về việc sẽ đánh thuế hàng hóa Việt Nam do tình trạng thương mại không cân bằng. Gần nhất là hôm 26 tháng 6, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại. Ông Lê Minh Nguyên nói.
Với cái lời đe dọa của Tổng thống Trump thì bắt buộc ở cái thế Việt Nam là hơn ai hết là dừng cái điều chỉnh. Trước khi là có cái chuyến thăm viếng của ông Trọng và chưa chắc là ông Trọng có đủ sức khỏe để thăm, chúng ta cứ giả sử là ông Trọng có đủ sức khỏe thì trước cái lời đe dọa này thì Việt Nam bắt buộc là phải điều chỉnh lại nếu thì Việt Nam muốn tiếp tục mà thương mại với Mỹ. Hiện giờ như anh thấy là các bên thương mại thâm hụt tới là trong cái năm 2018 thôi là nó đã thâm hụt tới gần 40 tỷ đô la thì Việt Nam phải là một mặt là phải điều chỉnh bằng cách mua thêm những cái hàng của Hoa Kỳ, và một thứ hai nữa là những cái cơ chế mà có tính cách mà là thương mại không công bằng để mà lợi dụng cái hệ thống của Hoa Kỳ là phải điều chỉnh lại. Kế nữa là cho tới giờ phút này thì cái sự bang giao giữa hai bên nó có tính cách là toàn diện chứ chưa đến cái tầm dốc chiến lược. Muốn đi đến cái tầm dốc chiến lược thì tôi nghĩ là Việt Nam phải thay đổi rất nhiều hơn nữa, chứ không phải như tình trạng hiện nay mà có thể mà Hoa Kỳ chấp nhận cho cái tình trạng gọi là đối tác chiến lược.
Giáo sư Thay Giờ nói cần lưu ý rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có những quan niệm khác nhau về quan hệ đối tác chiến lược. Chuyên gia Úc quan sát tình hình chính trị Việt Nam nói thêm rằng Hà Nội xem quan hệ đối tác chiến lược là một thỏa thuận rộng lớn bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có quốc phòng và an ninh, trong khi Hoa Kỳ lại rất chú trọng vào hợp tác quốc phòng và an ninh. Hôm 22 tháng 5, tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam thông qua việc làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và quan hệ nhân dân hai nước, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài cuộc gặp với ông Pompeo, ông Phạm Bình Minh còn gặp Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Kupperman, trợ lý Phó Tổng thống Mỹ Kate Cotlett và thăm Ngũ Giác Đài.
Giới quân sự Hoa Kỳ cho biết một tàu khu trục thuộc Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Tư 28 tháng 8 đi sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông, một động thái có khả năng làm Bắc Kinh tức giận vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có quan hệ căng thẳng. Tuyến đường thủy tấp nập này là một trong số ngày càng nhiều điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, trong đó có cả một cuộc chiến thương mại, các lệnh trừng phạt của Mỹ và vấn đề Đài Loan. Reuters đưa tin hôm 27 tháng 8 là Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị cho tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đến thăm thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc. Tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ Wayne E. Mayer đã đi vào trong phạm vi 12 hải lý của các đảo đá Chữ Thập và Vành Khăn. Trung tá Ryan Momsen, nữ phát ngôn viên của hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, nói với Reuters. Bà Momsen nói thêm rằng các vụ kể trên được thực hiện để thách thức các lời tuyên bố chủ quyền quá đáng và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Mỹ đã nhiều lần đấu khẩu trước đây về điều mà Washington gọi là Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự trên rạn san hô và đảo nhân tạo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi có lượng thương mại khoảng 5.000 tỷ đô la được tàu bè vận chuyển qua lại hàng năm. Tuyên bố đó vấp phải phản đối tranh chấp từ các bên khác gồm Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan.
Hãng Google thuộc tập đoàn Alphabet sắp chuyển hoạt động sản xuất điện thoại thông minh Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam bắt đầu từ năm nay, cùng lúc hãng xây dựng chuỗi cung ứng giá rẻ ở Đông Nam Á, theo tin Reuters, dẫn lại một bài báo của Nikkei đăng hôm thứ Tư 28 tháng 8. Động thái này diễn ra khi chi phí lao động đang tăng dần ở Trung Quốc cùng với áp lực ngày càng nhiều từ các mức thuế tăng vọt do căng thẳng thương mại Trung-Mỹ đang diễn ra. Hãng khổng lồ của Mỹ trong lĩnh vực Internet có kế hoạch chuyển hầu hết các sản phẩm phần cứng xuất đi Mỹ ra khỏi Trung Quốc, bao gồm cả điện thoại Pixel và loa thông minh Google Home, vẫn theo tin của Reuters và Nikkei. Hãng có kế hoạch xuất xưởng khoảng 8 triệu đến 10 triệu điện thoại thông minh trong năm nay, gấp đôi so với một năm trước, khiến Việt Nam trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực phát triển của Google trên thị trường điện thoại thông minh. Google sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất điện thoại Pixel 3a sang Việt Nam trước cuối năm nay, Nikkei cho biết dẫn lại một số nguồn tin. Về loa thông minh của Google, một phần hoạt động sản phẩm có thể sẽ được chuyển sang Thái Lan, nhưng bộ phận phát triển sản phẩm mới và công đoạn sản xuất ban đầu cho dòng sản phẩm cứng này của hãng vẫn sẽ được đặt ở Trung Quốc, Nikkei và Reuters cho biết.
Người biểu tình Hồng Kông ngày 28 tháng 8 xuống đường lên án việc hãng hàng không Cathay Pacific sa thải khoảng 20 phi công và nhân viên tổ bay vì dính líu tới các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Người biểu tình gọi hành động của Cathay Pacific là khủng bố trắng nhằm tạo ra bầu không khí sợ hãi và đòi hãng đảo ngược quyết định. Giới hữu trách hàng không ở Trung Quốc đã yêu cầu Cathay không để cho các nhân viên nào tham gia hay bày tỏ ủng hộ phong trào biểu tình Hồng Kông được bay vào không phận Trung Quốc. Một cựu tiếp viên hàng không cho biết cô bị đuổi việc sau khi sếp xem tài khoản Facebook của cô. Hồng Kông đã chìm đắm trong các cuộc biểu tình từ giữa tháng 6 tới nay. Hai tuần trước, người biểu tình đã chiếm đóng phi trường khiến sân bay phải đóng cửa.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ cắt giảm thời gian họp của Quốc hội từ nay cho đến khi Anh chia tay EU vào ngày 31 tháng 10 để làm giảm khả năng Quốc hội làm hỏng kế hoạch Brexit của ông. Hành động này gây phẫn nộ đối với những người chống lại ông. Họ cáo buộc rằng ông xúc phạm hiến pháp. Với động thái táo bạo nhất tính đến nay để đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, dù có hay không có thỏa thuận chia tay, ông Johnson nói rằng ông sẽ ấn định ngày 14 tháng 10 là dành cho diễn văn của nữ hoàng, cũng là phiên khai mạc chính thức của một kỳ họp quốc hội mới. Trong đó, ông sẽ đưa ra chương trình nghị sự về lập pháp của chính phủ. Việc này trên thực tế sẽ đóng cửa quốc hội từ giữa tháng 9, kéo dài trong khoảng một tháng và giảm thời gian họp quốc hội là khi các nhà lập pháp có thể cố gắng ngăn chặn việc thực hiện Brexit không đi kèm một thỏa thuận. Chỉ còn 65 ngày nữa là đến ngày rời EU. Các nghị sĩ đang đấu tranh để ngăn Thủ tướng đưa Anh ra khỏi EU mà không có một thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp, khiến một trong những quốc gia ổn định nhất của châu Âu rơi vào khủng hoảng hiến pháp. Hôm 27 tháng 8, lãnh đạo của các đảng đối lập ở Anh đã bắt tay với nhau để tìm cách sử dụng thủ tục của nghị viện buộc ông Johnson trì hoãn Brexit tới sau ngày 31 tháng 10. Vào ngày 28 tháng 8, ông Johnson cuối cùng đã tung ra con bài của mình. Chủ tịch Quốc hội John Bercow nói rằng hành động đó là một sự xúc phạm hiến pháp, có mục đích ngăn chặn các nhà lập pháp tranh luận về Brexit. Diễn văn của nữ hoàng vào ngày 14 tháng 10 sẽ trì hoãn việc quốc hội họp trở lại và khiến các nhà lập pháp chỉ còn hơn 2 tuần để làm việc trước khi Anh chuẩn bị rời EU vào ngày 31 tháng 10.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 28 tháng 8 cảnh báo mối đe dọa của điều mà ông gọi là các tập tục thương mại không công bằng của Trung Quốc. Khuyến cáo được đưa ra khi ông Bolton đến thăm Kiev và cho biết ông đã thảo luận các mối quan tâm với quan chức nước chủ nhà, kể cả Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đáp câu hỏi về khả năng Trung Quốc thâu tóm hãng sản xuất động cơ máy bay Motosik của Ukraine, ông Bolton nói các thỏa thuận thương mại đó là chuyện chủ quyền của Ukraine, nhưng ông nêu rõ là Washington không tán thành. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng tố cáo Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ hàng chục năm qua và nói rằng Trung Quốc sao chép máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không có quyền yêu cầu các hãng xưởng Mỹ di dời khỏi Trung Quốc và động thái này có thể khiến doanh nghiệp Mỹ chới với và đẩy nền kinh tế đi nhanh vào suy thoái, dù nó cũng khiến cho nền kinh tế Trung Quốc bị tổn thất nặng nề, các chuyên gia phân tích cho biết. Chúng ta không cần đến Trung Quốc và nói thật, chúng ta sẽ tốt hơn nếu không có họ. Ông Trump giận dữ viết trên Twitter hôm 23 tháng 8, ngay sau khi có tin Trung Quốc tiếp tục áp thuế trả đũa lên 75 tỷ đô la hàng hóa Mỹ. Các công ty Mỹ vĩ đại được lệnh ngay lập tức phải tìm địa điểm thay thế Trung Quốc, trong đó có đưa công ty trở về nhà và sản xuất trên đất Mỹ, ông Trump viết. Tuy nhiên, trên kênh Fox, các nhà bình luận cho rằng các hãng xưởng Mỹ không cần xem lời của ông Trump là nghiêm túc. Ông ấy có thể nói gì tùy ý, nhưng tôi nghĩ các doanh nghiệp có thể không cần nghe. Ông Oliver Hart, giáo sư Harvard, từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2016, phát biểu trên kênh truyền hình Fox Business. Tôi không nghĩ rằng họ nên xem lời nói đó là nghiêm túc. Ken Burch, giám đốc điều hành của Hội đồng các nhà đầu tư tổ chức, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào quản trị doanh nghiệp, nói với Fox rằng ông ấy cũng cảm thấy như vậy. Còn theo tờ Washington Post, mệnh lệnh bất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến mọi ngành nghề của Mỹ đang cố gắng hiểu xem là họ có nên xem đây là chuyện nghiêm túc hay không và liệu Nhà Trắng sẽ thực thi như thế nào. Các doanh nghiệp từ bán lẻ tới điện tử và hàng gia dụng, mà phần đông trong số họ đã chịu áp lực từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài nhiều tháng qua, đã liên hệ với các hiệp hội ngành nghề để được hướng dẫn và chờ đợi thông báo chính xác hơn từ Nhà Trắng. Tối 23 tháng 8, khi đặt chân tới Pháp để họp thượng đỉnh khối G7, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng ông sẽ dùng đến đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, vốn được ký thành luật hồi năm 1977, để hiện thực hóa mệnh lệnh của ông. Theo bà Jennifer Hillman, giáo sư luật ở Đại học Georgetown và là chuyên gia về thương mại tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, ông Trump không có quyền yêu cầu các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Nhưng theo đạo luật mà ông Trump dẫn ra, ông ấy có thể chặn việc đưa tiền vào Trung Quốc trong tương lai, bà nói. Nhưng trước tiên, ông ấy phải đưa ra một tuyên bố hợp pháp rằng đang xảy ra tình trạng khẩn cấp quốc gia, bà giải thích trên tờ Washington Post. Quốc hội có thể chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp này nếu muốn, bà nhấn mạnh. Bà Hillman được Washington Post dẫn lời nói thêm. Hơn nữa, ngay cả khi tất cả những điều này xảy ra, nó cũng sẽ không có hiệu lực đối với tất cả các khoản đầu tư của Mỹ đã được thực hiện ở Trung Quốc. Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế không phải là không có giới hạn. Ông Rod Hunter, một luật sư thương mại quốc tế ở Baker McKenzie và là phó giám đốc cao cấp về kinh tế quốc tế thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia dưới chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush, được Washington Post dẫn lời. Nếu ông Trump dùng điều luật này để hủy hoại quyền tài sản hiện có của công dân Mỹ, thì chắc chắn sẽ có những thách thức pháp lý và hiến pháp. Các chuyên gia thương mại khác nói rằng ông Trump đã có trong tay những công cụ khác để thúc đẩy các công ty Mỹ dừng làm ăn ở Trung Quốc. Trong đó, có việc tiếp tục tăng thuế quan lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như ông đã làm hôm 23 tháng 8. Nhà Trắng cũng có thể trừng phạt các công ty không vâng lời bằng cách loại họ ra trong các hợp đồng cung ứng cho chính phủ liên bang, các nhà kinh tế cho biết. Dòng thuê này của ông Trump cũng không hoàn toàn là lời nói rẻ tiền. Ông Derek Sessions, một chuyên gia về Trung Quốc ở American Enterprise Institute, nói với Washington Post. Thông điệp này đã công khai những gì ông Trump đã nói riêng với các công ty trong hơn 2 năm qua. Ông William Branch, một chuyên gia thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, cho biết. Dù sao đi nữa, trên thực tế nhiều công ty đã tính tới việc dời đi, ông Branch nói với Washington Post. Ông giải thích thêm là chi phí lao động đang tăng ở Trung Quốc, chế độ thì đàn áp và các công ty Mỹ tiếp tục chịu sự phân biệt đối xử. Một số nhà sản xuất hàng may mặc và điện tử đã rời khỏi Trung Quốc và xu thế này càng bị đẩy mạnh với việc Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu ngày càng cao đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng rất ít các công ty trong số này đã đưa việc làm trở lại Mỹ. Thay vào đó, họ chuyển sang các nước có chi phí thấp khác như Việt Nam hoặc Bangladesh. Các ngành công nghiệp khác cũng muốn rời khỏi Trung Quốc, nhưng họ nói rằng họ gặp khó khăn để tìm được chuỗi sản xuất có cùng chất lượng nhưng chi phí rẻ ở những nước khác. Ông Jonathan Gold, Phó Chủ tịch Chuỗi Cung ứng và Chính sách Hải ngoại tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, nói với tờ Washington Post rằng các công ty muốn tìm địa điểm thay thế, nhưng việc này không thể xảy ra trong một đêm. Ngay cả khi họ thật sự dời đi, thì không may phần nhiều trong số họ sẽ không trở lại Mỹ. Chúng tôi đồng ý rằng Trung Quốc hành xử xấu, nhưng chúng ta cần quay trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận thương mại. Một số nhà phân tích cho rằng các dòng tweet của ông Trump là một động thái đặc biệt quyết liệt nhắm vào Apple và các công ty công nghệ khác vốn đặt hệ thống sản xuất tại Trung Quốc. Trong hàng chục năm, Apple đã trở nên gắn chặt với cơ sở hạ tầng lắp ráp thiết bị điện tử của Trung Quốc, đến mức sẽ cực kỳ khó khăn cho họ để gỡ ra. Trong một trường hợp khả quan nhất, Apple sẽ mất 5 năm để chuyển một nửa sản lượng iPhone của họ ra khỏi Trung Quốc, ông Dan Ives thuộc công ty chứng khoán Wedbush Securities nói. Trước đây, Apple từng lắp ráp các sản phẩm bên ngoài Trung Quốc, sản xuất máy tính với số lượng tương đối nhỏ ở Mỹ và khảo sát khả năng sản xuất iPhone ở Ấn Độ và Đông Nam Á, nhưng hãng này vẫn phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc. Trung Quốc với quy mô quá lớn cũng là một thị trường quan trọng cho doanh số bán iPhone. Điều này khiến Apple càng miễn cưỡng chấm dứt sự hiện diện sản xuất của họ ở quốc gia này. Trong quý tài chính thứ 3 năm 2019, Trung Quốc chiếm 9,19 tỷ đô la doanh thu của Apple so với 25 tỷ đô la ở toàn bộ châu Mỹ, cũng theo tờ Washington Post. Rất nhiều ngành công nghiệp khác cũng dựa vào Trung Quốc. Delta Children, một nhà sản xuất đồ nội thất trẻ em của Mỹ, sản xuất khoảng 80% sản phẩm của mình tại Trung Quốc. Ông Joe Shami, chủ tịch công ty cho biết, trong những tháng gần đây, ông đã cố gắng chuyển sản xuất sang các nước khác, bao gồm Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Nhưng các nhà máy ở các nước đó đã hoạt động hết công suất với đơn đặt hàng. Ông cũng cố gắng tìm cách sản xuất nệm ở Mỹ, ông nói, nhưng sẽ cần máy móc từ Trung Quốc trị giá khoảng 1 triệu đô, mà mặt hàng này chịu mức thuế nhập khẩu 25% do chính quyền Trump áp đặt. Ông mỉa mai trên Washington Post rằng đây là một thảm họa. Tôi đã cố gắng hết sức và bây giờ quý vị lại muốn đánh thuế tôi cho máy móc tôi cần mua để sản xuất ở Mỹ ư? Khôn quá đấy. Công ty hàng thể thao Columbia Sportswear cho biết họ bắt đầu chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc khoảng 15 năm trước khi họ tìm thấy những nơi chi phí rẻ hơn ở châu Á và châu Phi. Công ty hiện mua hàng từ 19 quốc gia nhưng vẫn nhận khoảng 10% lượng hàng nhập khẩu của họ từ Trung Quốc. Lightgear Bags từng sản xuất tất cả vali và phụ kiện ở Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, nhà sáng lập công ty này nói rằng bà đã chi hàng chục ngàn đô la để chuyển khoảng 1/3 hoạt động của công ty sang Campuchia. Phần lớn các sản phẩm của bà tiếp tục được sản xuất ở Trung Quốc và bà cho biết thuế quan của chính quyền Trump đã khiến thuế nhập khẩu tăng lên 42,6% trên nhiều sản phẩm của bà, tăng từ 17,6% chưa đầy một năm trước. Bà đã phải sa thải nhân viên ở Mỹ và thuê nhân viên hợp đồng để giúp đỡ làm kế toán, chuyển hàng và thiết kế đồ họa. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư dạy MBA tại trường quản lý Keller cho biết, chỉ có 10-15% khả năng các hãng xưởng Mỹ sẽ nghe theo mệnh lệnh này của ông Trump. Ông Lộc nói, không nên xem lời của ông Trump là mệnh lệnh, mà chỉ là lời kêu gọi trong ngắn hạn, với hàm ý rằng chiến tranh thương mại sẽ tiếp tục với các đợt đánh thuế, nên các hãng xưởng Mỹ làm ăn ở Trung Quốc về lâu và dài sẽ không có lợi gì hết. Ông Lộc giải thích rằng ông Trump chỉ có thể thực thi mệnh lệnh một cách cưỡng ép nếu vận dụng đạo luật, mà theo đó ông được trao quyền hành khẩn cấp giống như trong trường hợp quốc gia đang có chiến tranh và tuyên bố các công ty Mỹ làm ăn với Trung Quốc là gây nguy hại cho an ninh của Mỹ.
Nhưng mà khi điều này nó rất là khó xảy ra, có nghĩa rằng ông phải đưa ra một cái dẫn chứng là tại sao tất cả những công ty đó là phải rút ra vì an ninh quốc phòng, vì gọi là có thể ảnh hưởng mạnh an quốc phòng của Hoa Kỳ. Chắc chắn là khi mà đưa cái đạo luật đó sẽ có những cái vụ kiện thưa.
Ông nói, với lời kêu gọi này của ông Trump, cần phải chứng minh tại sao các công ty đó gây ảnh hưởng tới an ninh Mỹ. Chắc chắn ông Trump sẽ gặp thư kiện. Vẫn theo lời ông Lộc, sau lời kêu gọi này của ông Trump, chắc chắn các công ty Mỹ sẽ không đầu tư thêm hoặc giảm đầu tư ở Trung Quốc. Nhưng rút đầu tư hoàn toàn như lời ông Trump thì sẽ vẫn án binh bất động. Theo ông giải thích, thì quá trình di dời phải mất ít nhất 6 tháng cho tới 1 năm, với chi phí từ hàng trăm triệu cho tới cả tỷ đô la để xây dựng dây chuyền sản xuất ở nơi khác. Hơn nữa, sự gián đoạn trong quá trình sản xuất rồi chi phí đắt đỏ hơn ở những nơi mới khiến họ mất thị trường, chưa kể mất đi thị trường khổng lồ của Trung Quốc. Ông Lộc nói, các công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là các công ty công nghệ vốn đặt ở Trung Quốc rất nhiều, mà các công ty này góp phần tạo nên sức mạnh kinh tế Mỹ trong thời gian qua vì chúng giữ cho chỉ số chứng khoán Mỹ luôn ở mức cao. Ông Lộc giải thích, nếu thực sự các công ty này chuyển về Mỹ, thì nhiều khả năng Mỹ sẽ suy thoái vào năm 2020, vì ngay lập tức các công ty lớn nhất Mỹ sẽ giảm bớt đầu tư, mất đi lợi nhuận làm ảnh hưởng tới GDP.
Nhưng mà khi mà tất cả những công ty của Hoa Kỳ không sản xuất Trung Quốc mà dời đi hàng khác thì dĩ nhiên sẽ có một cái gián đoạn về chuỗi cung. Gián đoạn chuỗi cung có nghĩa là gì? Là những công ty nó không sản xuất nữa và Trung Quốc cũng không có những cái nguồn lực để nền kinh tế để bán đồ cho toàn cầu một thuận lợi như vậy, thì tất nhiên là giá cả sẽ gia tăng rất nhiều, và giá tăng ra nhiều thì nó lại gây chuyện cho người dân họ sẽ lại bó bộ, họ lại không tiêu xài, mà giá cả gia tăng thì quỹ tiền lệ liên bang lại phải gia tăng tiền lãi, thì nó sẽ đưa vào nền kinh tế vào suy thoái.
Còn về kinh tế Trung Quốc, ông Lộc cho rằng sẽ bị gián đoạn rất mạnh vì các nhà đầu tư lớn nhỏ của Trung Quốc gia công cho các hãng Mỹ sẽ phải đóng cửa, sa thải hàng loạt. Tuy nhiên, ông Lộc cho rằng việc gián đoạn này không đến mức làm sụp đổ nền kinh tế Trung Quốc, mà chỉ làm cho kinh tế Trung Quốc không đủ để nuôi dân và người dân nước này sẽ nghèo đói.
Tổng thống mà đưa ra cái ban lệnh này đó, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nó sẽ làm sụp bại nền kinh tế của Trung Quốc trước nhất. Thứ nhì nữa là Hoa Kỳ đi vào suy thoái, và thứ ba nữa là thế giới đi vào suy thoái. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 29 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.